Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những hy vọng của nhiều người dân tại Liban đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ công khai bày tỏ đức tin công giáo của ông Jean Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay bên Canada. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về vài vấn đề liên quan đến việc rước lễ. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Rimini, hôm 25 tháng 8 vừa qua, cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở Rimini, Trung Italia đã kết thúc tốt đẹp sau một tuần lễ tiến hành với sự tham dự của khoảng 800.000 người đến từ 40 quốc gia và có chủ đề là bản chất con người là tương quan với vô cùng. Trong một tuần lễ đã có hàng trăm sinh hoạt đa dạng với các buổi thuyết trình, hội luận, trao đổi, triển lãm, văn nghệ, từ thời sự quốc tế tới khoa học, từ nghệ thuật tới những chứng từ của nhiều vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác. Vấn đề tự do tôn giáo cũng là một đề tài được đặc biệt bàn tới trong tuần lễ gặp gỡ. Trong một cuộc hội luận hôm 24 tháng 8 về chính trị quốc tế và tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn khẳng định rằng con người từ bản chất có tôn giáo và bảo vệ tự do tôn giáo là bênh vực con người. Tự do tôn giáo là gì đối với chúng ta? Đó là khoảng không gian trong đó con người được tự do trả lời cho những vấn nạn cơ bản. Tự do tôn giáo đặt vấn đề chỗ đứng của tôn giáo trong xã hội. Nó đặt vấn đề vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ các quyền con người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Tôi đến đây là để khích lệ các thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng, tiếp tục và tận dụng tự do tôn giáo của mình để sống niềm tin và thông truyền cho tha nhân. Cuộc gặp gỡ năm tới cũng do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại Rimini lần thứ 34 sẽ tiến hành từ ngày 18 đến 24 tháng 8, 2013 với chủ đề Vấn đề khẩn cấp con người.
Roma, một luật sư Kitô kiêm đại biểu quốc hội tại Pakistan, ông Tahir Navid Chaudhry đã đệ đơn yêu cầu nhà chức trách tư pháp trả tự do cho em bé gái 11 tuổi bị bắt vì bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Em Rimsha Masik bị hiệu chứng đau, bị cáo hôm 17 tháng 8 về tội đã đốt 10 trang sách Hồi giáo Nurani Kaida, vốn được dùng để học tiếng Ả Rập và kinh thánh Koran. Em lấy giấy của sách này để nhóm lửa làm bếp. Một đám người Hồi giáo cuồng tín đã tìm cách xé xác em, nhưng cảnh sát can thiệp kịp thời và đã cứu được em bé và giam trong tù chờ thẩm phán quyết định. Vụ này đã gây xúc động lớn trong dư luận tại Pakistan và quốc tế. Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cho biết em Rimsha là người không biết đọc, biết viết. Hôm 24 tháng 8, luật sư Kitô kiêm đại biểu quốc hội Tahir Navid Chaudhry đã đệ đơn ở Islamabad nhân danh Liên minh Toàn thể các nhóm dân thiểu số Pakistan, thỉnh cầu tòa án trả tự do cho em Rimsha. Tòa án sẽ cứu xét đơn vào ngày hôm nay 28 tháng 8. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, luật sư Chaudhry đã được vào tù thăm em Rimsha lần đầu tiên kể từ khi em bị bắt. Trong những ngày tới đây, một ủy ban y khoa sẽ chính thức khám nghiệm về bệnh trạng tâm trí của em Rimsha. Nếu bệnh trạng này được xác nhận, thì các quan tòa có thể truyền trả tự do cho em bé mà không sợ bị những người Hồi giáo cuồng tín tấn công và sát hại.
Berlin, Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin bên Đức, tố giác tình trạng hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng tại Đức. tuyên bố hôm 25 tháng 8 vừa qua trên đài phát thanh RBB ở Berlin. Đức Hồng Ivan Kerr, cũng là chủ tịch Ủy ban Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Đức, nói: Đức Quốc là một nước giàu, nhưng điều này không có nghĩa là mọi công dân tại nước này đều sung túc. Tình trạng nghèo đói ở đây vẫn thường bị che đậy vì nhiều người không biết quyền của mình hoặc họ xấu hổ không muốn xin giúp đỡ. Nếu sự nghèo đói bị che đậy, giấu giếm, thì cần phải phát hiện tình trạng nghèo ấy để có thể giúp đỡ một cách kín đáo. Đức Hồng Ivan Kerr cho biết có nhiều gia đình nghèo thiếu tiền để mua những điều đơn sơ nhất, một quả bóng đá mới, theo học một môn âm nhạc hoặc thiếu tiền túi. Vì thế, các giáo chức có một vai trò đặc biệt làm trung gian để giúp đỡ các gia đình nghèo. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Berlin tuyên bố ủng hộ chiến dịch gọi là Phát hiện nghèo đói đang được tổ chức Caritas của giáo phận Berlin phát động. Cho đến cuối tháng 8 này, 80 bạn trẻ từ Berlin và vùng phụ cận được gửi đến những nơi nguyên quán của họ để đích thân tìm hiểu tại chỗ về những nguyên nhân và những hình thức nghèo đói. Những văn bản, những điều thu thanh và video về các vấn đề này sẽ được phổ biến trên mạng xã hội Facebook của Caritas Berlin từ tháng 9 tới đây. Đức Hồng Ý nói, tôi xác tín các thám tử trẻ sẽ phát hiện được nghèo đói ẩn nấp ở đâu và như thế nào.
Dublin, Đức Tổng giám mục Charles Brown, sứ thần tòa thánh tại Ireland, kêu gọi các tín hữu hy vọng khi nhìn về tương lai giáo hội công giáo tại đây. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 22 tháng 8 vừa qua, kết thúc tuần cửu nhật thường niên tại đền thánh Đức Mẹ Knock ở mạn Tây Bắc Ireland. Giáo hội công giáo tại Ireland bị rúng động và sa sút trầm trọng trong những thập niên gần đây do những vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong bài giảng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến những dấu hiệu tích cực gần đây và xác quyết rằng giáo hội tại Ireland không bị kết án phải biến mất mặc dù những thống kê tiêu cực và những sỉ căng đan trong 20 năm gần đây. Giáo hội Ireland đã từng trải qua thời kỳ đen tối và đã biết ra khỏi những tình trạng như thế. Đức Tổng giám mục Brown nhắc đến sự thành công đặc biệt của Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Dublin hồi tháng 6 năm nay và sự tham dự đông đảo của giới trẻ tại cuộc hành hương mới đây ở Croagh Patrick. Ngài nói, tương lai của giáo hội ở Ireland là ở đó, một tương lai chỉ có thể nếu giáo hội này thực sự là công giáo. Chính Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta khi Ngài khuyên chúng ta, hãy tìm kiếm trước tiên nước Thiên Chúa và sự công chính của Chúa.
Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến nhiều sáng kiến do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng để giúp giáo hội đương đầu với những thách đố tương lai. Từ việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho đến việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin. Tiếp đến là việc ấn định năm đức tin, tạo cơ hội cho các tín hữu tuyên xưng niềm tin nơi Chúa phục sinh, để mỗi người cảm thấy nhu cầu mạnh mẽ, phải biết Chúa rõ hơn, hầu thông truyền cho các thế hệ tương lai đức tin ngàn đời. Theo ý hướng đó, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16, mời gọi các tín hữu học hỏi và tái khám phá sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, giúp chúng ta gặp gỡ con người của Chúa Kitô. Hội đồng giám mục Ireland mới đây cũng đã công bố cuốn chỉ nam toàn quốc về huấn giáo với tựa đề Chia sẻ tin mừng. Và Đức Tổng giám mục Charles Brown kết luận rằng, tương lai của giáo hội tại Ireland đang bắt đầu bây giờ. Đây không phải là con đường dễ dàng, cũng giống như tình trạng không dễ dàng của các tín hữu công giáo Ireland khi Đức Mẹ hiện ra tại Knock hồi năm 1897. Và tiếp theo cuộc hiện ra ấy là một trong những thời kỳ phong phú nhất của giáo hội công giáo ở Ireland.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những hy vọng của nhiều người dân tại Liban đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này.
Kính Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Đây là cuộc tông du thứ 24 của Ngài tại nước ngoài. Trong chuyến viếng thăm dài 60 tiếng đồng hồ này, Ngài sẽ đọc 7 bài diễn văn hoặc bài giảng trong các cuộc gặp gỡ với chính quyền, giáo quyền, giới văn hóa, ngoại giao đoàn, các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo, đặc biệt là cuộc gặp gỡ 30.000 người trẻ lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 15 tháng 9 tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Bekeke gần Beirut, và thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 tại Beirut City Center Waterfront, và Ngài sẽ trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông cho các đại diện của giáo hội công giáo ở vùng này. Văn kiện này sẽ được Đức Thánh Cha ký ngay chiều ngày 14 tháng 9 tại Đền Thánh Đức Mẹ Harissa, và Ngài dành sáng thứ Bảy 15 tháng 9 để gặp gỡ các vị lãnh đạo trong chính quyền Liban, cũng như các thủ lãnh cộng đoàn Hồi giáo, trước khi dùng bữa trưa với các vị thượng phụ và giáo mục công giáo Liban ở Bzoma. Trong những ngày qua, dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban càng được dư luận chú ý, xét vì tình hình chiến cuộc tại Syria tiếp tục tăng cường độ, và ngoài ra cũng có những đụng độ võ trang tại Liban giữa phe Alawite phò chế độ của Tổng thống Assad và phe Sunnit phò phe đối lập tại Syria. Tuy nhiên, các giới chức tòa thánh cũng như công giáo tại Liban đều xác quyết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha vẫn được duy trì. Thậm chí cả đảng Hồi giáo cực đoan ở Liban, Hefz en Tahrir, cũng tuyên bố là không hề chống đối cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, nhiều giới chức công giáo tại Liban lên tiếng bày tỏ hy vọng nơi cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 24 tháng 8 vừa qua, cha Khalil Shamir đã bày tỏ lập trường hy vọng vừa nói. Cha năm nay 74 tuổi, thuộc dòng tên người Ai Cập, giám đốc trung tâm văn hóa Kitô Á Rập ở Beirut, thủ đô Liban, kiêm giáo sư về khoa Hồi giáo tại Giáo hoàng Học viện về Hồi giáo ở Roma. Từ năm 2010, cha cộng tác vào việc soạn thảo tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông mà Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Liban. Nhận định về những tin đồn, theo đó cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban có thể bị hoãn lại, cha Shamir cho biết, nói chung tình hình ở Liban yên hàn. Các vấn đề đến từ Syria là nơi có nhiều người tị nạn chạy sang Liban. Họ là những người Hồi giáo Sunnit, Shiite, Alawite hoặc các tín hữu Kitô. Sự kiện này kéo theo những xung đột chính trị, nhất là giữa những người Hồi giáo Sunnit và Shiite, Alawite. Vì thế, chiến tranh tại Syria cũng lan sang vùng biên giới của Liban. Quân đội Liban, với quân số ít, không thể canh chừng trọn vẹn biên giới dài giữa Liban và Syria. Tuy có bối cảnh đó, nhưng cha Shamir xác quyết, Đức Thánh Cha vẫn duy trì cuộc viếng thăm của Ngài tại Liban. Với cuộc viếng thăm này, Ngài muốn thông truyền cho dân chúng một sứ điệp, đó là anh chị em đừng sợ, dù điều gì xảy ra đi nữa. Đức Thánh Cha Biển Đức xác tín rằng, Liban giữ một vai trò quan trọng tại Trung Đông và Ngài muốn củng cố vai trò đó. Cho dù Liban chỉ là một nước bé nhỏ, nhưng quốc gia này là một nước đa nguyên thực sự. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng có một sứ điệp cho vùng Trung Đông. Các nơi đều có vấn đề, dù là Iraq, Palestine, Jordani, Ai Cập, Syria. Tại Liban cũng vậy. Vì thế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn khích lệ các tín hữu Kitô hãy tiếp tục ở lại quê hương của mình để chu toàn sứ mạng.
Ngoài ý tưởng đó, theo cha Shamir, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng có những điểm quan trọng như cuộc gặp gỡ của Ngài với các tín hữu chính thống, tin lành và các vị thủ lãnh Hồi giáo thuộc mọi hệ phái và xu hướng. Vấn đề ở đây không phải chỉ là tôn giáo, nhưng còn là cùng nhau xây dựng một quốc gia chung cho tất cả mọi người. Các tín hữu Kitô, dù thuộc khuynh hướng nào đi nữa, đều phải cùng với người Hồi giáo thuộc các hệ phái khác nhau kiến tạo một quốc gia cởi mở đối với các nền văn hóa, tôn giáo và ý kiến khác nhau. Liban có thể trở thành một mẫu gương cho các nước Hồi giáo khác. Đức Gioan Phaolô II đã từng nói rằng, Liban không phải chỉ là một quốc gia mà thôi, nhưng còn là một sứ điệp cho thế giới. Điều này người ta cũng thấy tại Quốc hội Liban. Ở đây có 64 đại biểu Kitô và 64 đại biểu Hồi giáo. Cha Samir cũng nhận xét rằng, Đức Thánh Cha đến thăm Liban giữa lúc Syria đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh và thế giới Ả Rập đang khao khát tự do, dân chủ, bình đẳng cho mọi người. Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi năm 2010 cũng bênh vực những điều đó và cũng là mục đích mà mọi người nhắm tới. Nhưng cho đến nay, những điều đó vẫn chưa đạt được, dù tại Tunisia hay Ai Cập, Libya, Syria hay Bahrain. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể là kích thích, khuyến khích bắt đầu lại. Trả lời câu hỏi, nếu chính phủ của Tổng thống Assad bên Syria sụp đổ, thì liệu quan hệ giữa các tôn giáo khác nhau ở Syria có ảnh hưởng tới Liban như thế nào? Tashamir nhận nhận đó là một nguy hiểm. Cho đến nay ở Syria có chế độ độc tài, nhưng có một lợi điểm là an ninh được bảo đảm và sự trung lập về tôn giáo được bảo tồn. Dân chúng không được tự do biểu lộ chính kiến, nhưng các tín hữu Kitô được sống trong an ninh. Ngoài ra, với chế độ kinh tế tự do của Assad, người ta có thể xuất khẩu và nhập khẩu. Các tín hữu Kitô đứng về phe đối lập khi phải bênh vực các quyền con người, nhưng họ đứng về phe chính phủ khi phải bảo vệ sự yên hàn và an ninh. Nhưng nay tình thế đã thay đổi. Có lẽ chính phủ của Tổng thống Assad sẽ không còn tồn tại lâu dài. Tiếp theo đó, có lẽ là một chính phủ thuộc phe Hồi giáo Sunnit, vì người Hồi giáo Sunnit chiếm tới 75% dân số tại Syria, và qua đó cũng có những người cuồng tín do ảnh hưởng của Ả Rập Saudi và nước Qatar. Tình trạng này sẽ là một thảm họa cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Người Hồi giáo Sunnit coi những người Hồi giáo Alawite là những người lạc giáo, chứ không phải là những người Hồi giáo bình thường. Họ nại vào một giáo pháp của giáo trưởng nổi danh Ibn Taymiyyah hồi thế kỷ 13 cho họ quyền được giết bỏ những người lạc giáo.
Trong bối cảnh trên đây, đâu là ảnh hưởng của những tổ chức như Học viện Hồi giáo ở Vương quốc Jordani và Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Ai Cập đối với tiến trình chính trị vừa nói? Jashania cho biết, hồi năm 2006, Học viện Hồi giáo ở Jordani đã đóng góp một phần to lớn để làm sáng tỏ vấn đề và tranh luận sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đại học Regensburg bên Đức. Kết quả là tuyên ngôn chung của 138 học giả Hồi giáo. Ngoài ra, có một hội nghị tại Roma với sự tham dự của các đại diện của Công giáo và Hồi giáo. Còn Đại học Al-Aqsa thì hồi năm ngoái đã cắt đứt quan hệ có từ lâu với Tòa Thánh, nhưng đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo vẫn tiếp tục, với những thăng trầm lúc lên lúc xuống giống như mọi cuộc đối thoại khác. Trong năm 2012 này, Đại học Al-Aqsa đã công bố 3 văn kiện góp phần làm cho tình hình được lắng dịu hơn và trấn an những người Hồi giáo thủ cựu. Al-Aqsa muốn chứng tỏ rằng đại học này là một thứ Hồi giáo chân chính. Xác tín của họ là, chúng tôi ở thế trung dung. Có lẽ chúng ta đang sống một cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong thế giới Ả Rập vì chúng ta không có khả năng du nhập những yếu tố hiện đại. Tất cả đều muốn một Hồi giáo tân tiến, nhưng họ không biết làm cách nào bây giờ. Theo ý tôi, những tín hữu Kitô Ả Rập có thể là những nhịp cầu tốt nhất trong lĩnh vực này. Hiện nay, người ta đã nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô Ả Rập đã du nhập những tư tưởng tân tiến vào trong văn chương, văn hóa và tôn giáo, vì họ cởi mở đối với Tây Phương và ăn rễ sâu nơi văn hóa Ả Rập. Họ có thể bắt một nhịp cầu giữa hai bên, nhưng cũng có thể là bị mọi người qua đường dẫm lên trên.
Về phần cha George Masri, tổng quản lý của Tòa Thượng phụ Công giáo Syria ở Liban, cũng tuyên bố với chương trình tiếng Ả Rập của Đài Vatican rằng, chúng tôi hy vọng nhiều nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, vì đây là một biến cố hy vọng cho toàn thể giáo hội, nhất là đối với chúng tôi, các tín hữu Công giáo Syria vốn là một thiểu số bé nhỏ, đã từng phải sống chứng tá bằng máu đào. Chúng tôi là một giáo hội tử đạo, và đồng thời chúng tôi là một thiểu số sống niềm hy vọng và tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô. Về ảnh hưởng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể tạo ra cho cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo ở Trung Đông, cha Masri cho biết, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha rất quan trọng tại Trung Đông, nhất là tại một nước bé nhỏ như Liban. Ngài mang lại cho chúng tôi niềm tín thác và can đảm sống với những người láng giềng Hồi giáo qua cuộc đối thoại bằng cuộc sống, vì cuộc đối thoại đạo lý là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ cuộc sống với những người dân Hồi giáo. Chúng tôi hy vọng rất nhiều, và người Kitô cũng như Hồi giáo đều đang chuẩn bị cho biến cố quan trọng này. Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và anh chị em Hồi giáo tiếp tục là một cuộc đối thoại thực sự về cuộc sống chung. Theo cha Masri, có những biến cố xung đột trong thời gian gần đây ở Liban, nhưng chúng không gây hại cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, vì cuộc viếng thăm này mang lại tín thác cho đại đa số dân Liban, cũng như cho tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Chúng tôi hy vọng mùa xuân Ả Rập là một mùa xuân đích thực. Cuộc đối thoại đích thực mà chúng tôi cần thực hiện với các anh chị em Hồi giáo là làm sao để có sự bình đẳng giữa mọi người dân trong tư cách là công dân, chứ không phải vì thuộc về một tôn giáo nào. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo. Chúng tôi cũng hy vọng Tây Phương có thể giúp vùng Trung Đông này phát triển một nền dân chủ đích thực. Hồi giáo dự trù một chế độ thần quyền, chứ không phải là dân chủ. Nếu chúng tôi muốn có một cuộc đối thoại đích thực với người Hồi giáo, thì chúng ta cần thực hiện điều ấy dựa trên căn bản các giá trị dân sự, chứ không phải trên các tiêu chuẩn tôn giáo.
Vừa rồi là bài viết về những hy vọng của nhiều người dân tại Liban đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ công khai bày tỏ đức tin công giáo của ông Jean Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay bên Canada.
Tháng 10 năm 2006, ông Christian Jonka đã đệ đơn lên tòa án kiện ông Jean Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay thuộc tỉnh Quebec bên nước Canada. Lý do vụ kiện là vì ông thị trưởng công giáo này thường đọc kinh trước mỗi khi chủ tọa các phiên họp của hội đồng thành phố. Ông Christian Jonka là chủ tịch liên nhóm công dân thành Saguenay. Ông Christian Jonka muốn tòa án tuyên bố mình thắng kiện để có thể bắt buộc ông thị trưởng công giáo ngưng việc đọc kinh trước mỗi cuộc họp. Mặc dầu bị than phiền và bị kiện tụng như thế, ông thị trưởng công giáo Jean Tremblay vẫn bình chân như vậy. Ông không nao núng, ông tuyên bố vẫn tiếp tục đọc kinh trước mỗi khuyên họp hội đồng thành phố. Ông sẵn sàng bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tức là quyền công khai bày tỏ đức tin công giáo của ông, cũng như của các công dân khác. Thế rồi ngày 18 tháng 11 năm 2006, ông Christian Jonka tự động tuyên bố rút lại đơn kiện. Lý do là vì sau thời gian suy nghĩ, ông cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của một tín hữu công giáo. Ông cũng là tín hữu công giáo. Vậy tại sao ông lại có thể chống lại việc tuyên xưng đức tin của một tín hữu công giáo khác, cho dù tín hữu ấy là ai đi nữa, kể cả ông thị trưởng thành phố? Nhận được tin vui, ông Jean Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay, bày tỏ sự hài lòng và nói, "Tôi nhận thấy rằng những cuộc chiến tranh đấu cho chính nghĩa thường kết thúc trong an bình tốt đẹp, mà không cần phải lăn nhục hoặc đổ máu bất cứ người nào khác." Ông Christian Jonka đã quyết định đúng khi tự ý rút lại đơn kiện. "Tôi xin cảm ơn ông. Ông Jonka đã hành xử thật đẹp, khiêm tốn là đức tính cao quý nhất luôn hướng dẫn con người trong mọi trường hợp, nhỏ cũng như lớn." Nhân dịp này, ông thị trưởng thành phố Saguenay đã nêu cao các giá trị của đức tin công giáo. Ông nói, càng ngày xã hội càng gặp nhiều vấn đề trầm trọng. Tôi thâm tín rằng chính đức tin Công giáo giúp xã hội con người hiện đại tìm thấy trở lại các giá trị căn bản đích thực. Chính đức tin Công giáo đã khai sinh, cho ra chào đời người Canada nói tiếng Pháp ở Quebec này. Vậy thì chúng ta có nhiệm vụ trở về với đức tin Công giáo và tuyên xưng đức tin Công giáo, đừng nao núng, cũng đừng sợ hãi. Sau cùng, ông Jean Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay, quyết định như sau. Tôi tiếp tục đọc kinh lớn tiếng trước mỗi khi bắt đầu phiên họp hội đồng thành phố. Dĩ nhiên tôi không đi xa hơn khi xin cử hành thánh lễ tại tòa thị chánh. Không, tôi không làm thế, tôi muốn giữ đúng mức quân bình, nhưng tôi tin rằng mình không rơi vào tình trạng cực đoan khi cương quyết giữ vững quyết định đọc kinh lớn tiếng trước mỗi phiên họp hội đồng thành phố. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi, tôi vẫn chiếm được sự nể vì của các vị bô lão. Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt, và những người quyền thế sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Khi tôi thinh lặng, họ chờ tôi lên tiếng. Khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe. Và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng cung kính. Nhờ đức khôn ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử và muôn đời lưu danh hậu thế. Tôi sẽ thống trị chư dân và các nước sẽ phải thần phục. Nghe danh tôi, các bạo chúa sẽ phải khiếp kinh. Tôi tỏ ra nhân hậu với dân chúng và quả cảm nơi trận địa. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú, hân hoan.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về vài vấn đề liên quan đến việc rước lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay chúng tôi trình bày hai vấn đề liên quan đến kỷ luật rước lễ. Thứ nhất, rước lễ dưới hình bánh và hình rượu. Thứ hai, rước lễ trên tay hay là trên miệng. Vấn đề thứ nhất, rước lễ dưới hình bánh và hình rượu. Vấn đề này đã gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống, cũng như về sau giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Tin lành. Chúng ta hãy ôn lại lịch sử trước khi nghiên cứu quy định hiện hành. Lịch sử. Trong suốt 12 thế kỷ đầu tiên, các tín hữu rước mình thánh và máu thánh dưới hình bánh và rượu. Dĩ nhiên tập tục ấy có những luật trừ, đó là các trường hợp các trẻ em khi đánh ba bí tích khai tâm thì các em chỉ rước máu thánh Chúa dưới hình thức vải bao giọt rượu trên miệng lưỡi. Một trường hợp khác là những người rước lễ ngoài thánh lễ hoặc tại tư gia, tự nhiên là các bệnh nhân thì chỉ rước mình thánh Chúa mà thôi. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 12, bên các giáo hội Tây Phương, những trường hợp luật trừ dần dần trở nên phổ thông, nghĩa là các tín hữu chỉ rước mình thánh Chúa dưới hình bánh, chứ không rước máu thánh nữa. Tại sao có sự thay đổi đó? Theo các sử gia, có nhiều lý do về đạo lý cũng như là về thực tiễn. Những lý do thực tiễn là số người rước lễ quá đông khiến cho việc rước lễ dưới hai hình quá dài. Lý do vệ sinh khi mà nhiều người cùng uống một chén thánh. Bên cạnh lý do thực tiễn, lý do đạo lý cũng không kém phần quan trọng. Thần học dạy rằng trong hình bánh có chọn cả mình và máu Chúa, thiên tính cũng như nhân tính, Totus Christus. Hậu nhiên, việc rước máu thánh dưới hình rượu bị coi là thừa thãi. Tập tục chỉ rước lễ dưới hình bánh đã bị giáo hội Đông Phương và sau này kể cả giáo hội Tin Lành phản đối vì đi ngược lại với truyền thống cổ kính. Đối lại, giáo hội Công giáo cho rằng việc rước máu thánh dưới hình rượu là phủ nhận không có máu thánh ở trong hình bánh. Vì vậy mà công đồng Constance năm 1415 và công đồng Trento năm 1562 đã khẳng định tục lệ chỉ được rước lễ dưới hình bánh mà thôi. Công đồng Vaticano II trong số 55 của hiến chế về phụng vụ tuy chấp nhận nền tảng đạo lý của việc Chúa Giêsu hiện diện cả mình và máu ở trong hình bánh, đã cho phép các tín hữu được rước máu thánh trong vài trường hợp đặc biệt do Đức Giám Mục quy định. Kỷ luật hiện hành. Ý nghĩa cũng như kỷ luật hiện hành về việc rước máu Thánh Chúa được quy định ở các số 281 cho tới 285 quy chế sách lễ Roma. Số 281 giải thích ý nghĩa của việc rước lễ dưới hai hình như thế này. Việc rước lễ dưới hình thức bánh và rượu diễn tả đầy đủ hơn ý nghĩa của thánh lễ như một bữa tiệc thánh, cũng như ý định của Đức Giêsu khi lập giao ước mới trong máu của người. Thêm vào đó là mối tương quan giữa bàn tiệc thánh với bàn tiệc trên thiên quốc cũng được biểu lộ rõ ràng hơn. Ta có thể nói tới ba ý nghĩa chính của việc rước lễ giữa hai hình thức bánh và rượu: bữa tiệc, giao ước, cánh chung. Ý nghĩa thứ nhất biểu lộ tính cách bữa tiệc thánh. Thực vậy, hầu như tất cả các dân tộc khi đã tiệc không bao giờ thiếu rượu. Tuy rằng rượu có thể đưa đến việc say sưa và các tật xấu khác, nhưng đó là tại quá chén. Chứ còn tự nó, rượu tăng thêm bầu khí vui tươi cho bữa tiệc, hay ít là giúp cho việc tiêu hóa được dễ dàng. Ý nghĩa thứ hai là việc tham dự linh động vào giao ước. Trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, việc ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại được ghi dấu với máu hoặc của một con vật sát tế hay là của chính Đức Kitô. Do đó, việc rước máu Chúa diễn tả việc thông dự vào máu Tân Ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội. Ý nghĩa thứ ba được gợi lên từ chính những lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly được cả ba thánh sử Tin Mừng đã lãm thuật lại. Ngay từ đầu bữa tiệc, người nói với các môn đệ như thế này: từ nay, thầy sẽ không còn uống chén rượu cho đến khi thầy sẽ uống lại với các con trong nước của cha. Nói cách khác, khi nâng chén rượu thánh, chúng ta biểu lộ lòng mong ước Ngài cùng dùng chén rượu với Chúa Giêsu ở trên trời. Những trường hợp được rước máu thánh. Ấn bản đầu tiên của sách Roma sau công đồng Vaticano II liệt kê 14 trường hợp được rước máu Thánh Chúa. Ấn bản năm 2000 đã giảm lực quy định ở số 283. Đừng kể những trường hợp dự liệu ở các sách nghi thức được phép rước lễ dưới hai hình trong trường hợp sau đây. 1. Các linh mục không thể cử hành hay đồng tế. 2. Phó tế và những người thi hành một phần vụ trong thánh lễ. 3. Các phần tử trong thánh lễ cộng đoàn, các chủng sinh, các người tham dự kỳ tín tâm hay một cuộc hội họp thiêng liêng. Và tiếp theo ở số 284, quy chế sân lễ dành cho các giáo mục giáo phận năng quyền mở rộng thêm những hoàn cảnh khác. Cách thức rước máu thánh. Sách lễ sau công đồng Vaticano II dự trù 4 cách thức trào máu thánh. 1. Trực tiếp từ chén thánh. 2. Chống mình thánh cho máu thánh. 3. Bằng ống hút. 4. Dùng thìa nhỏ. Trên thực tế, người ta chỉ dùng hai cách thức đầu tiên. Cách thứ nhất, người rước lễ sẽ lãnh nhận chén thánh từ linh mục hay phó tế để uống máu Thánh Chúa. Cách thứ hai, linh mục hay phó tế chống mình thánh vào trong máu thánh và trao cho người rước lễ. Ấn bản của quy chế sách lễ hiện nay số 285 chỉ giữ lại hai hình thức đầu tiên mà thôi. Khi trao chén máu Thánh Chúa, tác viên nói máu Thánh Chúa Kitô và người tín hữu đáp lại Amen. Nếu trao mình thánh được chống trong máu thánh thì tác viên nói mình và máu Chúa Kitô. Vấn đề thứ hai, rước lễ trên lưỡi hay là trên tay? Thoạt tiên xem ra việc rước lễ trên tay là một cuộc cách mạng của những năm sau Công đồng Vatican II. Nhưng kỳ thực, nó đã có từ lâu đời rồi. Vào thời các thánh tông đồ, khi thánh lễ được lòng trong bữa tiệc Agape, thì tất nhiên là các tín hữu lãnh bánh thánh ở trên tay. Đến khi thánh lễ được tách ra khỏi bàn tiệc, các tín hữu vẫn được tiếp tục tập tục đó. Một chứng thức của ông Tertulliano trong tác phẩm De Illatria viết vào cuối thế kỷ thứ hai sang đầu thế kỷ thứ ba đã gián tiếp nói lên điều ấy, khi ông đòi chặt tay những tín hữu nào sau khi đã chạm tới mình Thánh Chúa còn đi dâng hương tế thần. Sang thế kỷ thứ bốn và thứ năm, nghĩa là sau khi đã chấm dứt thời kỳ bát đạo và công việc tổ chức đời sống đạo đức được dễ dàng hơn, ta thấy có rất nhiều chứng tích về việc rước lễ trong tay. Phần lớn những tài liệu này nằm trong các sách huấn giáo dành cho các dự tòng hay là các tân tòng. Các giáo phụ dạy cho họ biết cách thức tham dự và phụng vụ và giải thích ý nghĩa của các lễ nghi cử điệu. Chúng ta hãy nghe một đoạn văn trích từ sách huấn giáo của Thánh Cyrilô Jerusalem viết vào thế kỷ thứ 4 như thế này. Khi tiến gần tới bàn thánh, bạn đừng xoài tay ra trước mặt, nhưng bạn hãy dùng bàn tay trái làm ngay cho bàn tay phải để đón rước Đức Vua. Bạn hãy lãnh mình Thánh Chúa trong lòng bàn tay và đáp Amen. Sau khi đã chăm chú thánh hóa cặp mắt của bạn bằng việc tiếp xúc với mình Thánh Chúa, bạn hãy rước lấy Thánh Thể và cẩn thận đừng để rơ rớt gì hết. Bởi vì nếu mất tí nào thì như thể là bạn bị chặt mất phần thân thể của mình vậy. Giả như có ai biếu bạn một tí bụi vàng, hẳn là bạn sẽ giữ gìn hết sức để khỏi bị hư hao thiệt thòi. Thế thì sao bạn lại chẳng cẩn thận hơn nữa để khỏi rơ rớt mảnh vụn của kho tàng quý báu hơn vàng bạc trân châu gấp trăm lần ư? Qua đoạn văn này chúng ta gặp thấy không những chứng tích của một tục lệ rước lễ trong tay, mà còn chứng tích về tâm tình tôn kính đối với mình Thánh Chúa. Thánh Cyrilô lưu ý đến lòng tin yêu sốt sáng khi tuyên xưng đức tin Amen, cũng như đến việc cẩn thận để khỏi rơi các mảnh vụn. Cũng vào thời kỳ đó, chúng ta đọc thấy nhiều chứng tích khác, chẳng hạn như của Thánh Ambrosio Agostino, Gioan Kim Khẩu, Teodoro Mopsuesta. Những vị giám mục này, một đàng để in giáo huấn tâm tiền đức tin, đảng khác không bỏ qua những chi tiết thực tiễn, chẳng hạn như Thánh Agostino khuyên các tín hữu hãy đi rửa tay cho sạch sẽ, và cũng đừng quên rửa linh hồn cho thanh sạch. Việc thay đổi hình thức rước lễ từ tay sang lưỡi diễn ra chậm chạp. Từ thế kỷ thứ sáu, bên Pháp, các phụ nữ phải đặt một tấm khăn trên tay khi rước mình Thánh Chúa. Sang thế kỷ thứ 9, đã có những công đồng địa phương bắt đầu du nhập việc rước lễ trên lưỡi. Qua thế kỷ thứ 10, thì chỉ các linh mục và phó tế mới được cầm mình Thánh Chúa và rước lễ trong tay, còn tất cả các tín hữu đều phải rước lễ trên lưỡi. Tại sao có sự chuyển hướng như vậy? Các sử gia đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích. Thứ nhất, có lẽ vì có những lạm dụng, nghĩa là những người lãnh mình thánh nhưng mà không rước lễ ngay mà lại đem vào chỗ khác dùng vào chuyện ma thuật. Thứ hai, bởi vì hình bánh đã thay đổi. Xưa kia là bánh lớn như bánh thường ngày, bây giờ bánh nhỏ bằng đồng tiền và có thể đưa thẳng vào miệng. Lý do thứ ba, việc cử hành thánh thể được coi như là độc quyền của các vị tư tế, duy các linh mục mới có quyền đi vào nơi cực thánh để tế lễ, còn các giáo dân đứng xa xa đâu dám bén mảng tới gần bàn thờ. Dựa theo ước nguyện của Công đồng Vatican II mong muốn cho các tín hữu tham gia phụng vụ cách tích cực và ý thức, các giám mục đã yêu cầu xét lại các bản kinh cũng như các cử chỉ dùng trong phụng vụ, trong đó có cả việc rước lễ trên lưỡi hay là trong tay. Đành rằng chân đích căn bản phải duy trì là chúng ta đi rước mình Thánh Chúa, chứ không phải là đi lãnh cục kẹo, mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm tình tin kính mến yêu khi tiến gần bản thánh. Hiểu như vậy, cái cử chỉ đặt trên lưỡi hay trao vào lòng tay là cái chuyện thứ yếu. Dù vậy, những cử chỉ thứ yếu cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi đứa con còn nhỏ, cha mẹ đút lương thực vào miệng, và điều này cũng diễn ra trong trường hợp bệnh nhân liệt giường. Đến khi đứa con khôn lớn, cha mẹ phân phát lương thực cho chúng, và chúng tự đưa vào miệng. Xin đừng vội kết luận rằng từ nay các giáo dân đã trưởng thành rồi, cho nên không cần các linh mục mớm cho ăn nữa. Chúng ta hãy đi xa hơn đi. Vì chúng ta chìa tay ra nhận mình Thánh Chúa không phải chỉ là cử chỉ đón nhận lương thực, mà còn tượng trưng cho cử chỉ đón tiếp Chúa Kitô vào trong đời ta. Tự như khi ta bắt tay người nào, hay là khi ta mở rộng bàn tay để ôm choàng người thân. Tiếc rằng, trong cuộc tiếp xúc xã giao hàng ngày, bao nhiêu cách bắt tay trở thành khách sáo chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, điều quan trọng khi du nhập một cách thức mới trong việc rước lễ là sự cần thiết huấn giáo về ý nghĩa của cử chỉ cũng như là về cách thức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.